Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Từng bước ra khỏi nhà giảng chân tướng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở miền Đông Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 23 tháng 2 năm 2023. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã gần 80 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn 20 năm qua, tôi hạnh phúc đắm mình trong đại hồng ân của Sư Phụ. Trước khi tu luyện, tôi bị viêm phế quản nặng, viêm khớp, viêm gan B, viêm đốt sống cổ và các bệnh khác. Sau khi tu luyện được 3 tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, thân tâm khỏe mạnh và có thể đi lại dễ dàng. Người thân và bạn bè của tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi thay da đổi thịt như vậy. Bạn học của tôi cũng rất ngưỡng mộ. Khi những người hữu duyên nghe tôi kể về sức khỏe của bản thân đã hồi phục nhanh chóng như thế nào, họ đều ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây, tôi sẽ kể lại một số trải nghiệm cứu độ chúng sinh của mình trong những năm qua để báo cáo với Sư Phụ và giao lưu với các đồng tu. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. 1. Luôn mơ về kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm 2003, tôi thường xuyên mơ một giấc mơ về kỳ thi tuyển sinh đại học của mình. Mỗi khi bước vào phòng thi, tôi đều tràn đầy tự tin. Nhưng tôi đã không thể trả lời tất cả các câu hỏi của bài thi. Tôi nghe tiếng các bạn học trả lời vèo vèo bên tai mà lo lắng. Thi thoảng sau khi ngủ dậy, tôi vẫn mơ hồ nhớ đến đề thi. Tôi thầm nghĩ, bình thường mình đều trả lời được những câu hỏi này. Vì sao lại không thể làm chúng trong phòng thi? Tôi không thể hiểu nổi. Đôi lần, tôi cảm thấy lo lắng tới mức toát mồ hôi hột và nhất quyết ngồi dậy. Tôi ngồi bên mép giường mà lặng lẽ suy ngẫm. Vì sao mình cứ mơ một giấc mơ này? Vì sao mình luôn không thể trả lời các câu hỏi? Mình đã ngoài 60 tuổi mà lại đi thi đại học. Điều này có nghĩa là gì? Là điểm hóa gì dành cho mình? Khi đó ngộ tính của tôi quá kém. Mơ thấy giấc mơ này đã lâu mà vẫn không giải được ẩn số. Khi đó, khi học Pháp tôi gặp rất nhiều can nhiễu. Ban ngày tôi phải chăm sóc người già và làm rất nhiều việc nhà. Buổi tối vốn là thời gian để tôi học Pháp, nhưng mỗi tối họ hàng và bạn bè đều đến chơi, trò chuyện tới khoảng 9 giờ họ mới rời đi. Sau đó tôi mới có thể học một bài giảng trong chuyển Pháp Luân. Nhưng tâm không thể tĩnh lại, học Pháp cũng không nhập tâm. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm. Cho đến một ngày, tôi chợt nhớ ra, đây chẳng phải là can nhiễu sao? Phải mau mau phát chính niệm. Ngay sau khi phát chính niệm, những người đến trò chuyện ngồi một chốc một lát là về, số lần đến nhà tôi cũng giảm đi. Bằng cách này, tôi đã có nhiều thời gian học Pháp hơn. Một ngày, tôi đột nhiên ngộ ra, tôi không thể trả lời các câu hỏi trong giấc mơ của mình. Đây chẳng phải là Sư Phụ đang điểm hóa rằng, tôi đã không thực hiện thệ ước, tôi phải cứu thêm nhiều chúng sinh nữa hay sao? Sư Phụ đã nhiều lần giảng về sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong các bài giảng của Ngài. Nhưng tôi luôn trì hoãn việc đi giảng chân tướng cho chúng sinh, chỉ nói với họ hàng và hàng xóm chân tướng về Đại Pháp. Sư Phụ bảo chúng ta cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Chỉ người thân và bạn bè thì được bao nhiêu? Để cứu nhiều chúng sinh hơn, chúng ta phải ra ngoài giảng chân tướng cho người xa lạ. Nhớ lại một vài năm trước khi tôi nghỉ hưu, Sư Phụ đã an bài cho tôi làm một công việc đòi hỏi phải tương tác nhiều với mọi người. Điều này đã mở đường cho việc giảng chân tướng của tôi sau này. Do chấp trước vào thể diện, ngộ tính cũng không tốt, nên khó khăn mãi tôi vẫn không thể bước ra giảng chân tướng trực diện. Nếu không thể theo kịp tiến trình cứu người, thì tôi sẽ không thể thực hiện thệ ước của mình. 2. Tự ghi đĩa CD giảng chân tướng, tự phân phát. Một khi tôi kiên quyết cải thiện tình trạng này, sư phụ đã từ bi an bài cho tôi một con đường, bắt đầu bằng việc phát đĩa CD giảng chân tướng. Đó là vào năm 2005. Một hôm tôi đến chơi nhà em trai, thì thấy cháu trai của tôi đang ghi đĩa CD. Trong đầu tôi chợt nghĩ, mình đã không giỏi giao tiếp với người lạ, sao không phát đĩa CD giảng chân tướng nhỉ? Như vậy cũng giúp chúng sinh minh bạch chân tướng. Ngay ngày hôm đó, tôi đã nhờ cháu tôi chỉ cách ghi đĩa CD. Lúc đó tôi đã có một máy tính và có thể vào trang web Minh Huệ. Tôi đã mua đĩa CD, chọn tài liệu giảng chân tướng từ Minh Huệ, chỉnh sửa và bắt đầu ghi đĩa. Sau đó tôi đặt chúng vào hộp thư của từng khu dân cư. Vào những năm đó, không có camera bên cạnh hộp thư. Vì vậy, chỉ cần chú ý tránh những khi người dân lên xuống cầu thang. Dù vậy, tôi vẫn rất lo lắng khi lần đầu tiên đi phát đĩa. Tim tôi đập thình thịch và tay tôi run rẩy. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đó. Một câu pháp đột nhiên hiện ra trong tâm trí tôi. Sư phụ giảng, thần tại thế, chứng thực pháp, trích, phạ xá, hồng ngâm hai. Sư phụ từ bi khai thị, giúp tín tâm của tôi tăng lên gấp bội. Sau vài lần, tôi trở nên can đảm hơn và không ngừng khích lệ bản thân. Mình đang làm chính sự, có sư phụ bảo hộ. Đừng sợ, đừng sợ. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều phân phát được từ 40 đến 50 đĩa giảng chân tướng. Nhân lúc cư dân tại đó ra vào, tôi cũng đường hoàng bước vào. Trước khi phân phát đĩa CD, tôi thường nói chuyện với cư dân trong tâm. Hỡi tất cả chúng sinh, sư phụ Đại Pháp bảo các đệ tử Đại Pháp gửi chân tướng đến cho các bạn. Chúng sinh trên dưới, trước sau, trái phải đều phải ở nhà chờ đợi, chớ đi đâu. Sau khi đệ tử Đại Pháp rời đi, các bạn hãy xem đĩa CD. Sau khi hiểu rồi thì phổ biến rộng rãi. Như vậy cũng là đang làm việc thiện. Khi đó điều này cũng được coi là chính niệm. Khi số lượng phân phát tăng lên, tôi cũng dần đúc kết được kinh nghiệm của mình. Trước tiên, tôi cầm một tờ báo hoặc hóa đơn tiền điện, tiền ga. Chẳng may lỡ gặp người dân ở ngoài về, tôi sẽ giả vờ đang đọc báo hoặc xem hóa đơn. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Đôi khi tôi dự định ra ngoài vào hôm đó, đột nhiên lại gặp phải can nhiễu. Một lần định ra ngoài, tôi liên tục bị tiêu chảy. Khảo nghiệm đã đến, có ra ngoài hay không đây? Nhưng tôi không muốn thay đổi kế hoạch của mình. Tôi nhớ sư phụ giảng, trong chính pháp phải chính niệm, không được có tâm con người. Trích, tinh tấn yếu chỉ ba. Tôi thầm cầu xin sư phụ, hôm nay đệ tử phải đi phát đĩa CD, cầu xin sư phụ giúp con, để thân thể đệ tử được bình thường và mọi việc đều suôn sẻ. Thật tuyệt vời, chỉ cần tôi ra ngoài làm chính sự, bụng tôi sẽ lành ngay lập tức. Sư phụ cũng giảng, miễn là chư vị tu luyện thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị. Trích, giảng pháp tại thành phố New York năm 1997. Tôi có thể ngộ sâu sắc về đoạn pháp này của sư phụ. Đĩa CD trong những năm đó đã giúp tôi đề cao rất nhiều. Ban đầu tôi lo lắng nhìn quanh, rồi dần trở nên điềm tĩnh. Tâm lo sợ cũng tu bỏ được không ít. Sau khi bắt đầu phân phát đĩa CD giảng chân tướng, tôi không còn mơ giấc mơ đi thi đại học nữa. Sau vài năm phân phát đĩa CD giảng chân tướng, người gác cổng tại các khu dân cư ngày càng nghiêm ngặt hơn. Ở một số khu dân cư phải quẹt thẻ mới được vào. Camera dần phổ biến trên diện rộng. Người xem đĩa CD cũng ngày càng ít, buộc tôi phải đổi nghề. Tôi ngộ ra rằng rất nhiều hạng mục cứu người đều có thời hạn. Sau khoảng thời gian đó, những người bước ra sau sẽ bỏ lỡ thời cơ và mất cơ hội tham dự. 3. Giảng chân tướng trực diện. Trước đây, thi thoảng tôi mới giảng chân tướng trực diện. Bây giờ tôi đã quyết định bước ra, và đây là một thử thách mới. Khi mới bắt đầu, mặc dù có rất nhiều người trên đường, nhưng vì sợ bị từ chối, nên tôi không dám mở miệng. Đôi khi tôi đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ mà không tìm thấy ai phù hợp. Nhiều khi tôi chào hỏi nhưng bị họ phớt lờ, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nước mắt ấm ức trào ra và tôi muốn rút lui. Đôi khi tôi lại cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ rằng cứu người là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp và là mục tiêu của họ khi đến thế gian này. Vì vậy tôi đã tự động viên bản thân và tự nhủ không được nản lòng. Dù sao, trong giai đoạn phân phát đĩa CD, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm sợ hãi. Nếu 1-2 lần không làm được, tôi sẽ ép mình ra ngoài nhiều hơn, rèn luyện bản thân mỗi ngày. Dần dần tôi đã bứt phá được và bình tĩnh hơn khi đối mặt với người lạ. Hiện giờ trước mỗi lần đi giảng chân tướng, tôi đều đọc thuộc lòng luận ngữ 3 lần và một vài đoạn pháp để củng cố chính niệm. Sau đó tôi đến trước pháp tượng của sư phụ, cầu xin sư phụ chụp cho tôi một bức màn bảo vệ, ban trí huệ cho đệ tử, gia trì chính niệm cho đệ tử và xin sư phụ an bài cho những người hữu duyên. Khi ra ngoài, tôi nghĩ, tôi đang ở trong lòng bàn tay của sư phụ. Khi đi trên đường, tôi nghĩ, người xấu không nhìn thấy mình. Khi đối mặt với người hữu duyên, tôi nói với họ trong tâm rằng, Sáng Thế Chủ đã bảo các đệ tử Đại Pháp đến cứu bạn, vì vậy hãy mau tỉnh lại. Sau đó niệm chữ diệt để loại bỏ những nhân tố tà ác và những nỗi sợ hãi cản trở họ được cứu độ. Trên đường đi, tôi thường hét lên với những người xung quanh trong tâm mình. Tất cả chúng sinh, những người hữu duyên, những người muốn được cứu, hãy chủ động chào tôi. Vì đôi khi gặp người hữu duyên chỉ trong chớp mắt, khiến tôi quên phát chính niệm. Tôi nhớ sư phụ giảng về cách luyện khí công võ thuật cũng phải luyện nhiều. Tôi luyện tập cách bắt chuyện và giảng chân tướng cho người hữu duyên, cũng nhắc nhở bản thân phải nhớ phát chính niệm. Như vậy, việc cứu người mới suôn sẻ hơn. 4. Dưới đây là vài câu chuyện tôi cứu người bằng cách giảng chân tướng. Câu chuyện thứ nhất. Giảng chân tướng cho đầu bếp về quê thăm người thân và khuyên tam thoái. Một buổi chiều, tôi đã khuyên nhiều người làm tam thoái và chuẩn bị về nhà. Đột nhiên tôi thấy một người đàn ông đi xe đạp. Khi xuống dốc thì cả người cả xe ngã đánh tạch xuống đất. Hàng hóa trong giỏ vương vãi khắp mặt đất. Nhiều người qua đường nhìn thấy. Nhưng vì người thời nay hay sợ rắc rối nên không ai đến giúp đỡ. Tôi lập tức chạy đến đỡ ông ấy dậy. Thấy tôi làm vậy, những người qua đường cũng đến giúp đỡ. Sau khi được chúng tôi giúp gói lại hàng hóa, ông ấy liên tục cảm ơn mọi người. Khi người qua đường rời đi, tôi hỏi ông ấy, ông còn đạp xe được không? Ông ấy nói, được. Tôi đứng bên quan sát, thì thấy ông ấy đẩy xe rất chật vật, chứ đừng nói là đạp xe. Hóa ra cánh tay phải của ông đã bị thương. Tôi nói giúp ông ấy đẩy xe về nhà. Ông bất lực nói, vậy làm phiền bà quá. Ông cho biết mình đang làm đầu bếp ở Đức, lần này về nước thăm người thân, vừa đi mua sắm trong siêu thị và bất cẩn bị ngã khi xuống dốc. Tất nhiên, tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội nói với ông ấy sự thật về Pháp Luân Công. Ông ấy nói đã nhiều lần nhìn thấy các bảng chân tướng ở Đức và đã biết một chút. Tôi đã đi thẳng vào vấn đề, khuyên ông ấy tam thoái. Ông ấy nói đã từng vào đoàn và đội khi ông ấy còn trẻ, nhưng đã từ lâu không sinh hoạt rồi. Tôi nói với ông ấy, chà, ông vẫn chưa thực sự cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản đâu. Khi gia nhập các tổ chức đó, ông đã giơ tay thề sẽ chiến đấu cho chủ nghĩa Cộng sản đến cùng. Để giải thể lời thề đó, ông cần thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó mới có thể xóa bỏ ấn thú, bảo bình an. Sau khi nghe xong, ông ấy chợt tỉnh ngộ. Ồ, hóa ra là vậy. Tất cả chúng ta đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa. Tôi đặt cho ông ấy một hóa danh thật hay. Ông ấy vui vẻ đồng ý tam thoái. Ông liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói, ông hãy thành tâm cảm ơn sư phụ Đại Pháp. Chính là sư phụ đang cứu người. Bản thân tôi cũng là người được thọ ích. Tôi vừa đẩy xe vừa nói. Chiếc xe nhẹ tênh, tôi chỉ bám chặt vào tay lái mà thôi. Sau khi đi bộ nửa giờ, ông ấy đã về đến nhà và chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt. Câu chuyện thứ hai, người tưởng như mất trí nhớ cũng đang chờ đợi chân tướng. Một hôm, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dài ở một công viên ven đường. Một người chừng hơn 60 tuổi, ánh mắt lờ đờ nhưng ăn mặc rất sạch sẽ. Ngồi cạnh một người chừng 30 tuổi, trông như người chăm sóc. Tôi chào người phụ nữ lớn tuổi hơn, bà ấy không trả lời. Tôi thấy vẻ mặt của bà ấy có gì đó không ổn, nên đã chào hỏi và trò chuyện với người chăm sóc. Tôi nói, em gái à, môi trường ở đây rất tốt, rất yên tĩnh. Cô ấy nói, vâng, chúng em thường đến đây ngồi. Tôi hỏi cô ấy, có chuyện gì xảy ra với bà cụ cô đang chăm sóc vậy? Cô nói, em không biết bà ấy mắc bệnh gì. 3 năm trở lại đây, não của bà ấy đột nhiên trục trặc và không thể nói bất cứ điều gì. Cả ngày chỉ đờ đẫn. Tôi nghĩ bà ấy đã lớn tuổi và mất trí nhớ, nên giảng chân tướng cho người chăm sóc. Tôi hỏi cô ấy có biết về Pháp Luân Công không? Cô ấy nói, từng nghe nói về điều này. Tôi nói với cô ấy, Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, dạy mọi người trở thành người tốt theo chân thiện nhẫn, có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe người, khiến đạo đức thăng hoa trở lại, hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tôi phân tích cho cô ấy những điểm nghi vấn trong vụ tự thiêu Thiên An Môn, nói với cô ấy rằng việc vu khống, hãm hại và vận động quần chúng chống lại quần chúng là chiêu trò quen dùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi cô ấy hiểu ra, tôi đã đặt cho cô ấy một hóa danh và giúp cô thoái đội. Cô ấy rất vui. Sau khi tam thoái cho cô gái đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bên cạnh. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của bà lão. Tôi chợt hiểu ra, bà ấy cũng hiểu và muốn tam thoái, nhưng không thể nói được. Tôi vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, hỏi bà ấy đã từng gia nhập đoàn hay đội chưa. Bà ấy gật đầu. Tôi cũng đặt cho bà ấy một hóa danh làm tam thoái. Vừa khóc, bà vừa liên tục gật đầu cảm ơn tôi. Rõ ràng đó là những giọt nước mắt xúc động, ẩn chứa nụ cười. Phần minh bạch của bà ấy hiểu rõ rằng, cuối cùng, bà ấy cũng đợi được ngày này. Người giúp việc cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Tôi bảo cô ấy niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, và nhờ cô ấy đọc cho bà cụ nghe. Tôi nói, chỉ cần em thành tâm niệm thì sẽ tốt cho cả em và bà ấy. Mọi người sẽ được tiếp thêm năng lượng thuần chính. Khi bà ấy khỏe lên, em cũng đỡ nhọc sức hơn khi chăm sóc bà ấy. Cô giúp việc rất vui mừng và liên tục nói lời cảm ơn. Câu chuyện thứ ba, khuyên tam thoái cho người đứng chờ đèn hiệu giao thông trên đường. Một lần ra ngoài, tôi chờ đèn đỏ ở ngã tư. Đây là một con đường lớn và có rất nhiều người. Vì đèn đỏ khá lâu, nên có nhiều người đã không thể kiên nhẫn chờ đợi mà vượt đèn đỏ. Tôi thấy đây là một hành động rất nguy hiểm. Bất giác nói, những người này quả thực quá nóng vội. Nếu bị xe tông thì chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao? Nghe tôi nói vậy, một phụ nữ chạc 40 tuổi xách hành lý bên cạnh cười phá lên. Nụ cười của cô ấy đã kết nối hai chúng tôi. Tôi nói, em gái, mạng là của mình, đừng vượt đèn đỏ. Tôi hỏi cô ấy đi đâu? Cô nói vừa ở quê về, đang đến cơ quan. Khi đèn xanh bật lên, tôi đi theo cô ấy. Vừa đi vừa nói về những điểm nghi vấn trong vụ tự thiêu Thiên An Môn. Tôi nói, khi một ngọn lửa bùng lên, tóc cháy trước hay mặt cháy trước? Cô nói, tất nhiên là mái tóc. Tôi nói, đúng rồi, người xưng tự thiêu mà cô thấy trên TV, mặt anh ta bị cháy, nhưng tóc anh ta vẫn ổn, Có thể như vậy không? Đây chẳng phải chỉ là hóa trang thôi sao? Cô ấy hiểu ngay, sau đó việc thuyết phục cô làm tam thoái cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi phát hiện kiểu chủ động nói chuyện trong khi chờ đèn đỏ này rất tuyệt. Sau đó, tôi đã thử dùng nhiều lần nữa, hiệu quả cũng rất tốt. Câu chuyện thứ tư, giảng chân tướng với người nhặt phế liệu. Sau Tết không lâu, tôi đi mua sắm trong siêu thị. Sau khi mua đồ, tôi băng qua đường và nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nhặt phế liệu. Tôi vô tình nhìn ông ấy. Ông ấy tình cờ cũng quay đầu nhìn lại tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Ông ấy có chút xấu hổ, như đang tự nói với mình. Mới Tết xong đã đi nhặt phế liệu, còn bị bắt gặp, thật là mất mặt. Tôi vội nói với ông ấy. Chúc mừng năm mới, ông thật chăm chỉ. Ông nhặt phế liệu, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, còn giúp phế liệu được tái sử dụng là hảo sự. Không có gì phải đáng xấu hổ cả. Không như những kẻ tham quan chỉ biết ăn nhậu, tham nhũng, làm điều xấu. Thấy tôi đồng cảm, ông cũng mỉm cười. Tôi bắt đầu trò chuyện với ông ấy, hỏi ông ấy đến từ đâu. Sau đó nói cho ông ấy biết chân tướng Pháp Luân Công. Cuối cùng ông ấy đã thoái đội. Tôi cũng nói với ông ấy rằng, khi về nhà phải nói với người nhà và tìm học viên Pháp Luân Công làm tam thoái giúp. Ông nói, được, được. Nói xong, tôi lấy ra một túi quẩy lớn đưa cho ông. Nói là quà năm mới, gặp nhau là duyên phận. Ông ngại ngùng từ chối. Tôi nói, không lấy túi to thì lấy túi nhỏ vậy. Thấy tôi chân thành, ông ấy nhận và nói lời cảm ơn. Tôi chúc ông ấy may mắn trong năm mới. Ông ấy rất vui, tôi cũng vậy. Hôm nay gặp mặt ông ấy chắc chắn là an bài của sư phụ. Cũng có những lúc việc giảng chân tướng không mấy suôn sẻ. Có người tôi chào hỏi họ, nhưng họ lại phớt lờ tôi. Cũng có người cao ngạo không thèm liếc nhìn tôi. Cũng có người nghe được một nửa thì cố tình rẽ vào cửa hàng, không quan tâm. Lần nọ trong công viên, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Chúng tôi chào hỏi nhau, bầu không khí cũng khá dễ chịu. Ông ấy im lặng lắng nghe tôi nói. Khi tôi vừa giảng chân tướng xong, định thuyết phục ông làm tam thoái, thì ông ấy đột nhiên đứng dậy hằn học. Bà từng này tuổi đầu rồi mà còn nói chuyện này nữa. Tôi nghĩ bà ăn quá nhiều cơm thời bình rồi. Tôi đưa bà đến một nơi ăn miễn phí nhé. Nói xong, ông ấy bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Tôi nghe xong thì chết lặng. Nghĩ sao lại căng thẳng như vậy? Tôi hơi sợ và thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông ấy là cảnh sát mặc thường phục? Hay ai đó trong gia đình ông ấy là người của phòng 610, là một tổ chức chuyên bức hại Pháp Luân Công? Sau đó tôi nghĩ. Dù ông ấy là ai, thì hôm nay ông ấy đã được nghe chân tướng. Tôi thực lòng hy vọng ông ấy sẽ lại có cơ hội được nghe sự thật và được cứu sau khi minh bạch. Giờ mỗi lần ra ngoài khuyên tam thoái, dù chỉ được 3 người, tôi cũng không thấy ít. Vì nếu không ra ngoài thì 1 người cũng không cứu được. Khi thoái được cho 5 hay 6, 7 hay 8 người, tôi sẽ tự cảnh cáo mình. Không được sinh tâm hoan hỉ, đều là sư phụ làm. Là sư phụ vĩ đại cứu người và thành tựu đệ tử. Tôi chỉ có thể cảm ơn sư phụ. Sư phụ giảng, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm. Trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm. Trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Tôi luôn suy nghĩ về cách kết duyên với chúng sinh. Tôi đã tổng kết ra một bộ các phương pháp kéo gần khoảng cách với chúng sinh. Bằng cách này, tôi đã giảng chân tướng được cho nhiều người. Việc tam thoái cũng khá thuận lợi. Hơn 10 năm giảng chân tướng trực diện và tu luyện giữa người thường. Quả thật tôi đã tu bỏ được rất nhiều chấp trước của người thường. Đặc biệt là tâm sợ hãi, coi trọng thể diện. Chấp trước không cho phép người nhà nói tới mình, lòng tự tôn mạnh mẽ và tâm nóng vội, vân vân. Tôi biết sâu sắc rằng con đường mà các đệ tử đi đều do sư phụ an bài. Từng chút đề cao của đệ tử đều là sự phó xuất to lớn của sư phụ. Tu luyện chính pháp sắp kết thúc. Tôi nhất định phải trân trọng khoảng thời gian quý báu mà sư phụ đã đánh đổi bằng sự chịu đựng và phó xuất. Tôi sẽ học pháp nhiều hơn, nỗ lực gấp bội trong việc tu bỏ nhân tâm, nhanh chóng tu tốt bản thân, hoàn thành thệ ước, cứu độ nhiều hơn nữa những người hữu duyên đang trông ngóng. Một lần nữa khấu bái sư tôn, cảm ơn sự chăm sóc từ bi và vĩ đại của sư phụ trên suốt chặng đường. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.